Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Mọi thứ đều ngon nhất. Mọi thứ đều ngon nhất, đây là một trong 101 cái câu chuyện thiền trong cái tập góp nhặt các đá của thiền sư là Mu Sư người Nhật Bản. Đây là cái tập thiền gồm có những cái câu chuyện xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 13, tất nhiên vào khoảng thời gian của vua Trần Nhân Tông khi mà đánh bại quân xâm lược là Mông Cổ. Khi chúng ta đến đây tập thiền thì trước khi tập chúng tôi thường có chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa của một cái câu chuyện, nó có liên quan đến cái pháp môn của chúng ta là đang tập. Thì như quý vị biết, thiền là một cái pháp môn phải nói rất đặc biệt của là Phật giáo. Có thể nói là vào thời kỳ Đức Phật, khi mà nói đến tu là nói đến thiền, khi mà nói đến tu tập là phải nghĩ đến là thiền định hay là thiền. Và trong dọc lịch sử phát triển của đạo Phật qua nhiều quốc gia, qua thời gian chúng ta thấy thiền từ Ấn Độ đã lan truyền đi qua nhiều quốc gia khác, phía Bắc đi qua các nước như là Bhutan, Tây Tạng, rồi đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Còn về phương Nam, từ Ấn Độ đã lan truyền qua là Tích Lan, rồi các nước Đông Nam Á như là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Nam Việt Nam. Thì trong cái sự phát triển của mình thì Phật giáo đã thích nghi với những cái tập tục văn hóa tín ngưỡng của là địa phương. Và trong cái sự là tiếp cận với những cái văn hóa tín ngưỡng bản địa thì Phật giáo nhiều khi là rất là linh hoạt, với một cái tinh thần là không có mâu thuẫn, không có là đối nghịch lại với tín ngưỡng là bản địa. Vì vậy cho nên rằng đạo Phật nhiều khi là hòa nhập với những cái tập tục văn hóa tín ngưỡng của cái quốc gia hay là của cái là địa phương đó. Tuy nhiên thì Phật giáo vẫn giữ được cái nét là tinh hoa của mình, đó là thiền. Và trong khi chúng ta thực tập cái phương pháp này, chúng ta sẽ cảm nhận được là ngang qua phương pháp này, sức khỏe của mỗi người chúng ta sẽ tự là hồi phục. Vì khi chúng ta tập thiền á thì cái não bộ của chúng ta nó sẽ được cân bằng, nó sẽ được là an lạc. Và chính trong cái điều kiện như vậy thì tất cả những cái hoạt động trong cơ thể của mỗi người chúng ta nó sẽ được phát huy là tối đa. Và vì vậy cho nên rằng người mà tập thiền nhiều đúng thì người đó sẽ tự mình cảm nhận được là sức khỏe về mặt là thể xác, cũng như là những cái lợi ích về mặt là tinh thần, giúp cho mình được an lạc, an vui, giúp cho mình có ý chí, có cái sự tập trung, và xa hơn nữa là giúp cho mọi người chúng ta có được một cái nhân sinh quan, một cái nhìn về cuộc đời, về con người và xã hội, có một cái thái độ sống là tích cực, hòa bình và tốt đẹp. Vì vậy cho nên rằng là chúng ta đến đây, quý vị thấy rằng khi mình tập chủ yếu là mình theo dõi cái hơi thở vào, hơi thở ra. Mình thiền quán với những cái đề tài đơn giản. Tuy nhiên cái hệ quả của nó, hệ quả của những cái việc làm đó, của những cái sự gọi là tập trung niệm trên hơi thở và thiền quán những cái đề tài, thì những cái việc làm như vậy á, nó sẽ làm cho con người của chúng ta nó sẽ trở nên là tốt đẹp và giúp cho cái nhận thức của mỗi người chúng ta sẽ được sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, và mình thấy rằng sống trong cuộc đời này là không phải là khổ đau. Khổ đau là chỉ đến là với những cái khi mà tâm trí của chúng ta đã bị che mờ bởi là vô minh. Thì cái thế giới quan của chúng ta nó sẽ là đen tối, nó sẽ là buồn thảm. Tuy nhiên khi mà cái màn tối vô minh đã được là xua tan bởi cái trí tuệ, bởi cái pháp môn hành thiền, thì sẽ giúp cho mọi người chúng ta sẽ nhìn cuộc đời là khác trước. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời nó vui hơn, nó thanh bình hơn, an lạc và vui tươi hơn. Vì vậy cho nên trước khi tập thiền, chúng tôi thường chia sẻ với quý vị là một cái câu chuyện thiền trong cái tinh thần là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện thiền với cái tựa đề là Mọi thứ đều ngon nhất. Thì cái nội dung của nó là như vậy. Khi Băng Răng đi ngang qua một cái chợ, ông nghe xa xa cuộc nói chuyện giữa một khách hàng và một người bán thịt. Khách hàng bảo: "Này ông kia, hãy cho tôi miếng thịt ngon nhất đấy nhé." Người bán thịt đáp: "Này, mọi thứ trong hàng tôi đều ngon nhất. Cô không thể tìm thấy ở đâu ở đây một miếng thịt nào không ngon nhất." Nghe những lời đó, Băng Răng giác ngộ. Nội dung câu chuyện thiền là ngắn như vậy. Trong cái câu chuyện này mô tả hai nhân vật, mô tả là ba nhân vật. Hai nhân vật là một người đi chợ, và nhân vật thứ hai là cái người là bán thịt. Thì cái người mà mua thịt á, thì yêu cầu người bán thịt rằng là bán cho là cái miếng thịt là ngon nhất. Và người bán thịt đã trả lời rằng: "Trong cái gian hàng tôi đây á, không có miếng thịt nào là không ngon nhất." Nghĩa là miếng thịt nào cũng là ngon nhất hết. Và thế rồi có một cái vị thiền sinh tên là Băng Răng nghe cái cuộc đối thoại của hai người đó và bỗng nhiên là giác ngộ. Thì cái câu chuyện này nó nói lên cái ý nghĩa gì? Chúng ta biết rằng trong Phật giáo á, cái giác ngộ rất là quan trọng. Cái giác ngộ là tất nhiên ngộ là nhận ra, giác là tất nhiên là cái sự nó đối lại là với là cái sự là vô minh. Tất nhiên là một cái sự nhận ra là với là trí tuệ. Giác ngộ là sự nhận ra, hiểu ra. Hiểu ra cái gì? Hiểu ra là chân lý. Hiểu ra cái sự thật ở trên cái cuộc đời này. Và cái sự thật đó là cái gì? Trong nhà Phật rất đặt nặng về vấn đề là giác ngộ. Vấn đề tại vì giác ngộ nó liên quan đến cái nhận thức, liên quan đến cái trí hiểu biết, liên quan đến cái là trí tuệ. Trong nhà Phật vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài có đề cập đến hai cái thuật ngữ. Thuật ngữ thứ nhất gọi là tùy tiến hành, thuật ngữ thứ hai là tùy pháp hành. Tùy tiến hành là sao? Tùy tiến hành, hành tất nhiên là hành động. Tùy tiến là nương theo cái niềm tin. Tùy tiến hành là Đức Phật chỉ cho những cái người tu tập nương theo cái niềm tin để mà tu tập. Thì cái niềm tin vào thời kỳ Đức Phật là gì? Niềm tin đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật là tin rằng là có một cái vị là giác ngộ, vị đã nhận ra là chân lý. Và Pháp tất nhiên là cái chân lý. Và cái chân lý đó chính là định luật là nhân quả. Đó là định luật là nhân quả. Như chúng ta biết rằng là Đức Phật ngay trước khi chứng ngộ, ngay trước khi mà chứng ngộ thì Ngài suy nghĩ đến cái ý nghĩa của cái cuộc đời, con người từ đâu mà khổ đau. Thì Ngài truy tìm, Ngài thấy con người do sinh mà có là khổ đau. Và sinh từ đâu mà có? Thì Ngài thấy rằng sinh do thủ mà do hữu mà có. Rồi từ đó Ngài truy tìm hữu do đâu mà có, hữu do thủ mà có. Rồi từ đó Ngài truy tìm là cuối cùng do là vô minh. Và rồi Ngài suy luận tiếp, nếu như mà vô minh hết thì khổ đau sẽ là chấm dứt. Ở đây chúng ta có thể nói đó chính là 12 cái nhân duyên. Vô minh, duyên hành, thức, danh sắc, lục nhọc, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, rồi đến tự, sầu, bi, khổ, ưu, não, là 12 cái chi phần. Trong này thì đó chính là định lý duyên khởi, hay là chúng ta hiểu nôm na đó là luật là nhân quả. Và cái luật nhân quả này thì nó bao trùm cả vũ trụ. Dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái định luật này nó vẫn là hiện hữu. Và đây là một cái định luật là khách quan, không có lệ thuộc vào ý chí của bất kỳ một cái con người nào. Tuy nhiên Đức Phật đã ngộ ra được cái chân lý này và Ngài thành Phật. Và khi nói ngộ thành Phật có nghĩa rằng có người đó sẽ được an lạc, là giải thoát khỏi là phiền não, là khổ đau. Và rồi tin Phật, tin Pháp là tin Tăng. Tăng đây là một cái tập thể người đệ tử Phật tu hành theo lời dạy Phật, và rồi có nhiệm vụ là đi chỉ lại cho những người khác. Thì chúng ta biết rằng cái niềm tin ở trong Phật giáo thì có cái niềm tin là ban đầu, là những cái người ban đầu thì tin vào Phật, nhờ Phật, nhờ những cái vị tăng hướng dẫn cho mình là tu tập. Nhưng rồi cái niềm tin đó từ từ là cái người đó sẽ là tu tập, và cuối cùng rồi từ người đó sẽ được là chứng ngộ và giải thoát. Và sau khi mà tu tập chứng ngộ thì người đó sẽ có một cái niềm tin là bất động. Bất động là không lay chuyển. Tại vì sao? Tại vì cái niềm tin đó nó đặt trên cái nền tảng là hiểu biết, là trí tuệ, là sự là giác ngộ. Vì vậy cho nên rằng là trong Phật giáo cái giác ngộ rất là quan trọng. Đó là nói về cái ý nghĩa của là tùy tiến hành. Tất nhiên là dựa vào niềm tin mà tu tập. Tuy nhiên có một cái hàng người thứ hai mà Đức Phật gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp hành là tất nhiên là nương vào pháp học để mà tu tập. Pháp học đây là gì? Pháp học đây chính là thiền học. Nương vào thiền để mà là tu tập. Và khi nói đến thiền là nói đến cái là nhận thức, chuyển hóa tâm thức từ si mê qua là giác ngộ. Nói đến là thiền là nói đến cái là trí tuệ. Vì chính cái thiền nó sẽ làm cho cái tâm tư của mọi người chúng ta được chuyển biến là từ mê là còn qua ngộ. Trong cái mối quan hệ giữa tùy tiến hành và tùy pháp hành, chúng ta có thể nói tùy tiến hành nương vào niềm tin để mà tu tập, thì niềm tin ở đây nó nghiêng về mặt là tình cảm, về mặt là tình cảm. Còn là tùy pháp hành là nó nghiêng về là lý trí. Thì trong con người thì nó có hai cái nhóm này, hai cái nhóm là cơ bản này. Một cái nhóm là nghiêng về niềm tin và một cái nhóm thì nghiêng về là lý trí. Thì tùy theo cái đặc điểm của từng người mà Đức Phật sẽ có những cái lời dạy cho được là phù hợp. Riêng về thiền, người nào mà có cái khuynh hướng là về thiền thì người đó có cái khuynh hướng về mặt là lý trí, về mặt là nhận thức, hiểu biết. Vì vậy cho nên ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy Băng Giăng này là một cái người nghiêng về mặt nhận thức, nghiêng về mặt trí, nghiêng về mặt là trí tuệ. Thì những cái người học thiền ở Nhật Bản á, họ sẽ được cái vị thầy hướng dẫn cho họ cách là huấn luyện cái tâm để tìm cái ý nghĩa của cái cuộc đời. Và cái vị thiền sinh là Băng Giăng này, ông ta đã trong cái chiều hướng tìm hiểu ý nghĩa của là cái cuộc sống, tất nhiên là tìm là chân lý đó. Và rồi ông ta tình cờ gặp được một cái cuộc đối thoại giữa một người khách hàng đi mua thịt và một người là bán thịt ở trong một cái ngôi chợ. Thì ngang qua một cái câu chuyện tình cờ là như vậy mà cái vị thiền sinh này là giác ngộ. Giác ngộ là cái gì? Ở trong này chúng ta thấy rằng ngang qua cái câu chuyện đó thì cái người đi chợ yêu cầu rằng cái người bán cho cái miếng thịt nào mà ngon nhất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ý của cái người đi chợ này là phân biệt. Phân biệt là cái miếng thịt ngon nhất và cái miếng thịt là không ngon. Và thế rồi thì được người bán thịt trả lời: trong cái gian hàng tôi đây á, miếng nào cũng là ngon nhất hết. Miếng nào là cũng ngon nhất hết. Miếng nào cũng ngon nhất hết có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là không còn cái sự phân biệt ngon nhất hoặc là không ngon nhất. Và khi mà cái câu trả lời của cái người bán thịt á đã như là một cái chất kích thích, cũng giống như một cái giọt nước của một cái ly nước đầy rồi, bây giờ chỉ cần bỏ vào một cái giọt nước nữa thì nước nó sẽ là tràn ra. Cái vị thiền sinh Băng Giăng này á, trong quá trình mà tập thiền, trong quá trình mà tư duy tìm hiểu ý nghĩa chân lý của cái cuộc đời á, ông ta đã tích lũy được rồi. Nhưng mà đến khi cái giây phút nghe cái câu trả lời của cái vị bán thịt đó, tự nhiên ông ta là giác ngộ, nhận ra chân là chân lý. Cái giác ngộ đó là gì? Cái giác ngộ đó là không còn sự phân biệt nữa. Không còn cái sự phân biệt nữa. Không còn cái sự phân biệt ngon nhất hay là không là ngon nhất. Mà như chúng ta biết rằng con người chúng ta sống trong cuộc đời, phần đông là khổ đau. Khổ đau là vì sao? Tại vì con người chúng ta là phân biệt. Và trong cái cuộc đời này, như quý vị thấy rằng là nhan nhản là những cái cặp là mâu thuẫn, chẳng hạn như là đối lập lại với trắng là đen, đối lập với cao là thấp, đối lập với đẹp là xấu, đối lập với thiện là ác, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ tìm thấy trong cái cuộc sống này là nhan nhản vô số những cái cặp đối đãi là như vậy. Và thế rồi con người chúng ta phần đông là nghiêng về là một bên. Cũng giống như trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái vị đi mua thịt á, là thích là cái miếng thịt nào mà ngon nhất. Đây là một cái tiêu biểu cho con người. Con người phần đông ai cũng thích cái mà nhất, đẹp nhất, giàu nhất, sang trọng nhất, ai cũng thích là cái nhất hết. Và chính cái sự mà phân biệt, ham thích cái nhất đó, thì tự mình đã làm cho mình là trong cái nội tâm của mình là không ổn định rồi. Trong nội tâm của mình nó đã nổi lên cái mâu thuẫn rồi. Khi mà mình còn thiên hướng cái nhất, thì cái đó là đã là sai lầm rồi. Và từ cái đó nó làm cho mình cho là mình khổ. Và cái những cái lời Đức Phật giảng mà chúng ta gặp á, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là hướng cái người hành trì là đi đến xóa bỏ đi cái sự mà thiên chấp đó. Xóa bỏ đi là cái sự là đam mê đó. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là bình đẳng. Không có nghiêng về bên này, không nghiêng về là bên kia. Và cái sự bình đẳng đó, trong nhà Phật còn có một cái thuật ngữ nữa gọi là trung đạo. Trung là ở giữa. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó ở giữa hai cái đối cực, mà cái trung đây chẳng qua là một cái ngôn ngữ tạm dùng, nghĩa là nó không nghiêng về bên này và nó không nghiêng về là bên kia. Trung đạo đó nó vượt lên là cái sự là đối đãi, hơn thua đẹp xấu thiện ác. Thì thiền khi chúng ta hành trì á, thì với cái niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, khi chúng ta chú tâm vào cái hơi thở vào ra là như vậy á, thì tất cả những cái vọng tưởng của chúng ta nó sẽ từ từ nó lắng xuống. Mà những cái vọng tưởng của chúng ta là nó thường là liên hệ đến những cái sự là nhất đó. Những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ của chúng ta là nó thường nghiêng về là một bên. Nghiêng về đẹp nhất, nghiêng về giàu nhất, nghiêng về là sang trọng nhất. Và từ đó chúng ta thấy rằng là thiền nó giúp loại bỏ đi những cái suy nghĩ đó. Từ từ, ngày qua ngày, rồi chúng ta sẽ cảm nhận rằng trong cái nhận thức của mọi người chúng ta, những cái loại vọng tưởng như vậy từ từ nó lắng xuống. Lắng xuống và rồi nó biến mất, nghĩa là không còn phân biệt là hơn thua, không còn phân biệt thiện ác, đẹp xấu là vân vân. Khi mà chúng ta nói không còn phân biệt, không có nghĩa là chúng ta không biết. Chúng ta biết chứ, chúng ta vẫn biết người này đẹp, người này xấu, cái này trắng, cái này đen, cái này thiện, cái này ác. Chúng ta biết chứ. Nhưng mà chúng ta không phân biệt. không phân biệt là dựa cái đối lập đó. Không phân biệt đây chúng ta có thể dùng một cái từ khác gọi là buông xả, không có bám víu. Chẳng hạn như là một thường thường cái tâm lý ai cũng thích được là khen, thầy giỏi hà, cô giỏi hà, ai cũng thích là được khen. Nhưng mà cái tập thiền á, nó sẽ giúp cho chúng ta là từ từ những cái thích được khen đó từ từ là nó giảm đi, và rồi nó biến mất tùy theo cái trình độ tu tập của là từng người. Và thế rồi sau đó chúng ta nghe ai khen thì tự nhiên mình cảm thấy rằng là không còn là hớn hở như là trước đây nữa. Ngược lại là có ai chê bai mình thì mình cũng không có buồn đau như là trước đây nữa. Nghĩa là khi mình tập thiền á, sẽ giúp cho mình là một cái thái độ an nhiên tự tại trước cái sự khen chê hơn thua đẹp xấu của là thế gian. Tại vì sao? Tại vì cái tưởng của chúng ta nó từ từ nó lắng động, từ từ nó biến mất. Và rồi từ mọi người chúng ta, tâm của chúng ta lúc đó mình sẽ đạt đến một cái trạng thái rất là bình an, rất là thanh tịnh. Và trong cái trạng thái bình an, thanh tịnh đó, an lạc đó, mình thấy rằng những cái suy nghĩ trước đây, những cái thiên hướng là trước đây nó nghiêng về đẹp xấu, thiện ác, cao thấp, hơn thua, bây giờ chỉ là ảo. Thiền nó có tác dụng là như vậy. Thiền có tác dụng, nó sẽ làm cho cái tâm tư còn của mình nó bình an, nó lắng đọng. Và rồi cái trí của mình là nó sáng lên. Khi mà tâm mình bình an, trí mình là nó sáng lên. Và cái trí đó gì? Nó thấy rất là rõ ràng là cái những cái cặp đối đại đó, hơn thua đẹp xấu, chỉ là ảo. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy ở trong này, cái vị thiền sinh đó khi mà đi ngang qua cái ngôi chợ, nghe cái sự là đối đáp đó, ông ta ngộ ra. Ông ta ngộ ra là cái sự bình đẳng, không có cái chuyện mà ngon nhất hay là không là ngon nhất. Ông ta ngộ ra. Và khi mà ngộ như vậy á, là tâm tự nhiên sẽ được an lạc, tâm sẽ được là an vui. Trước đây là chúng ta là còn nghiêng về bên này, nghiêng về là bên kia, thì tâm của chúng ta còn phiền não. Nhưng mà khi chúng ta ngộ, nhận ra được cái chân lý rồi á, thì tâm trở nên là an lạc. Mà cái trạng thái an lạc đó trong thuật ngữ nhà Phật gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái mà không còn tham, không còn sân, không còn si. Và cái trạng thái Niết Bàn đó, hay là cái thuật ngữ Niết Bàn đó mà trước đây Đức Phật là sử dụng để chỉ cho một người là sau khi giác ngộ rồi, tâm đạt một cái trạng thái gọi là Niết Bàn, an lạc hạnh phúc ngay hiện tại. Và cái thuật ngữ Niết Bàn đó về sau này và cho đến ngày nay, nghĩa là khoảng 2500 năm sau khi Đức Phật là nhập diệt, thì cái từ Niết Bàn đó ngày nay đã được đổi tên, đã được là những cái bộ kinh, chẳng hạn như là bộ kinh là A Di Đà đã niệm Phật để được vãng sanh về thế giới phương Tây cực, còn cực lạc. Thì cái chữ cực lạc hay tịnh độ đó cũng chỉ cho một cái trạng thái là an lạc, là thanh tịnh, là giải thoát. À đó, nếu như trước đây gọi là niết bàn thì bây giờ gọi là cực, là cực lạc. Khi mà đi sâu phân tích thì chúng ta thấy rằng hai cái này tuy hai mà là một. À, và trong cái câu chuyện này thì cái vị thiền sinh đó là giác ngộ, à, nhận ra thấy rằng à, là kể từ đây mình không còn là phân biệt nữa. Cái trạng thái không phân biệt nữa, bây giờ mình trực nhận được, trực giác được. Trực nhận hay là trực giác là nó nhận thẳng, trực tiếp, không ngang qua cái là lăng kính của cái suy nghĩ, à, của cái là suy luận. À, và rồi cái trạng thái à, an lạc sau khi là giác ngộ đó, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật trong khi mà Ngài giảng, à, thì Ngài giảng chỗ này là chỗ kia, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng là nhằm giúp cho cái người đó, à, làm sao cho tâm của người đó là không còn phân biệt, à, nghĩa là buông xả, không còn là chấp thủ, và rồi được an lạc là giải thoát ngay, là ngay hiện tại. Và khi chúng ta tập thiền là ở đây, à, ngõ đơn giản là như vậy đó, à, chúng ta chỉ có niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, à, chỉ đơn giản là vậy đó. Và rồi nếu như chúng ta có thiền quán ý nghĩa của 16 đề tài thì rồi thì mục đích là cũng nhằm đưa cái tâm của chúng ta đến cái chỗ rốt ráo, đó là an lạc, là giải thoát, không còn phân biệt là đối đại nữa. À, đó là cái ý nghĩa, à, của cái câu chuyện thiền hôm nay. Cái sự giác ngộ của thiền của cái vị, à, là Băng Giăng này là nhận ra được là cái sự bình đẳng, à, không còn là phân biệt. À, và chính nhờ cái nhận ra được cái sự bình đẳng, không còn phân biệt ngon nhất hay không ngon nhất nữa, đã làm cho cái tâm của cái vị này được bình an. À, và cái sự bình an đó là nó hiện hữu ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống là hiện tại, không phải đời đi đâu xa. À, rồi rất mong rằng là chúng ta tập thiền, à, để mà đạt đến được cái tâm bình an, à, không còn phân biệt như là cái vị là Băng Giăng này nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.